Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 21 tháng 7, thứ tư trong tuần thứ 16 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 13, câu 1 đến câu 9. Khi ấy Đức Giêsu từ trong nhà đi ra, ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: người gieo giống đi ra gieo giống, trong khi người ấy gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim sóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất, nó mọc ngay vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt rơi trên đất tốt nên sinh hoang kết quả, hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Ai có tai thì nghe. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sau khi kể dụ ngôn, Chúa Giêsu mời gọi những người lắng nghe dụ ngôn ấy phải ý thức. Ai có tai thì nghe. Chúng ta không chỉ đón nhận lời bằng tai của mình, mà còn đón nhận lời bằng cả tâm trí, mà còn đón nhận lời bằng cả thân tâm, đón nhận lời bằng cả cuộc sống. Chỉ có thái độ đón nhận lời Thiên Chúa như thế, ta mới có thể trở nên mảnh đất tốt, mảnh đất tiếp nhận lời, để cho lời nảy mầm, thành cây và sinh bông hạt. Hạt được 100, hạt được 60, hạt được 30. Lời của Thiên Chúa đã gieo vào mảnh đất tâm hồn của mỗi chúng ta. Lời đó chắc chắn là lời mạnh, là lời sống, là lời có khả năng sinh hoa kết trái, bất chấp mọi phong ba bão tố của cuộc đời, bất chấp cả thái độ khiên cưỡng hay chối từ của con người, bởi vì sức sống của lời là sức sống vô biên, sức sống của lời là sức sống từ Thiên Chúa, sức sống của lời vượt qua mọi rào cản, sức sống của lời làm cho con người được cứu độ. Thế nhưng lời ấy có thể sinh hoa kết quả trong chính mảnh đất tâm hồn của chúng ta hay không? Đó vẫn là một thách đố, đó vẫn là một lời mời gọi để mỗi chúng ta biết cộng tác với ơn cứu độ của Chúa. Thánh Âu-tinh đã diễn tả rằng: Chúa dựng nên con không cần có con, nhưng Chúa không cứu con nếu con không cộng tác. Ơn cứu độ có đó. Đức Giêsu đã chết cho tất cả mọi người. Thế nhưng chúng ta có mở lòng để đón nhận ơn cứu độ hay không? Chúng ta có thực sự để ơn đó sinh hoa trái trong cuộc đời của mình hay không? Giống như Mưa từ trời đổ xuống, làm cho đất phì nhiêu, làm cho cây có hạt giống. Thế nhưng, sau trận mưa ấy, có người vẫn khát nước, bởi lẽ đã không biết khôn ngoan, không biết tích trữ nước uống cho mình. Có người vẫn có nước để sử dụng trong cả ngày, khi họ lấy chậu, lấy thau và hứng nước từ trời mưa xuống. Có những người có nước dùng cả tháng, cả năm, khi họ xây bể để trữ nước cho gia đình mình. Nhưng cũng có người có nước để xài mà chẳng bao giờ sợ hết, khi họ làm cả hồ chứa để giữ lại nước mưa. Ví dụ đó phần nào chúng ta hiểu được mảnh đất tâm hồn của chúng ta thế nào, thì hạt giống của lời có thể giúp cho sinh hoa kết quả thể nấy. Lời Chúa một mặt cho chúng ta thấy sức sống vô biên của lời, một mặt mời gọi sự cộng tác của mỗi cá nhân. Cần lắm sự cộng tác ấy để ơn cứu độ của Chúa được thành toàn nơi chính mảnh đất tâm hồn của chúng ta. Xin Chúa thương trợ giúp chúng ta để chúng ta cũng biết cộng tác với Chúa, hầu canh tác mảnh đất tâm hồn mình, nhặt đi những cỏ dại, nhặt đi những sỏi đá, đào xới cho miếng đất tốt tươi, hầu đón nhận không chỉ hạt giống của lời mà còn ân sủng từ trời cao, làm cho hạt giống ấy thành cây tươi tốt, sinh hoa quả. Nhìn lại cuộc đời mình, nhìn lại mảnh vườn đời mình, đôi khi chúng ta thấy toàn cỏ dại. Xin Chúa đừng để chúng ta nản chí sợ lòng, đừng để chúng ta bỏ cuộc. Ngay hôm nay, ngay lúc này, chúng ta bắt tay vào việc chăm sóc mảnh vườn tâm hồn đời sống chúng ta, và xin ân sủng của Chúa tới gọi, hầu mảnh vườn ấy sum xuê hoa trái là các ân lộc, sum xuê hoa trái là các việc lành. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thương đổ tràn ân sủng, giúp chúng con canh tân mảnh vườn tâm hồn của mỗi chúng con, để hạt giống lời Chúa một khi được gieo vãi trong mảnh vườn tâm hồn ấy được lớn lên, được sinh hoa kết quả, hạt 100, hạt 60, hạt 30. Amen.
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Con bước đi theo Ngài, xin cho con nghe lời Chúa nói, để con thi hành ý Chúa là hạnh phúc Chúa ban dư đầy. Yeah.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cảm ơn Bệnh viện Đa khoa Gemelli. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư cảm ơn Ban Giám đốc và toàn thể các nhân viên Bệnh viện Đa khoa Gemelli, nơi Ngài được chữa trị trong vòng 10 ngày. Trong thư đề ngày 15 tháng 7 năm 2021, tức là hôm sau Ngài được xuất viện trở về Vatican, gửi đến Giáo sư Carlo Frata Pacini, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bệnh viện Đại học Đa khoa Gemelli, Đức Thánh Cha cảm ơn ông và tất cả đại gia đình Gemelli. Đức Thánh Cha viết, như trong một gia đình, tôi đã được cảm nghiệm cụ thể sự đón tiếp huynh đệ và sự ân cần nồng nhiệt ở Gemelli, làm cho tôi cảm thấy như ở nhà. Tôi đã có thể đích thân nhận thấy rằng, trong việc chăm sóc sức khỏe, thật là điều thiết yếu, sự nhạy cảm nhân bản và khả năng khoa học chuyên nghiệp. Gemelli thực là một thị trấn nhỏ trong thành Roma, nơi mà mỗi ngày hàng ngàn người đến để trình bày những mong đợi và lo âu của họ. Tại đó, ngoài việc chăm sóc thân thể, còn có sự chăm sóc tâm hồn, và tôi luôn cầu nguyện để điều này luôn xảy ra qua sự chăm sóc toàn diện và quan tâm đến con người, có khả năng thông truyền sự an ủi và hy vọng trong những lúc thử thách. Đó là một công trình từ bi thương xót qua các bệnh nhân tiếp xúc với thân mình bị thương của Chúa Giêsu. Tôi biết ơn vì đã được thấy điều đó, gìn giữ điều này trong tâm hồn tôi và dâng lên Chúa. Và trong khi tái bày tỏ lòng biết ơn, tôi gửi đến giáo sư và qua giáo sư đến những người thân yêu và tất cả những người họp thành gia đình Bệnh viện Đa khoa Gemelli, phép lành tòa thánh của tôi, đồng thời xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho tôi. Tin Giáo phận Hải Phòng. Giáo phận Hải Phòng đồng hành với Sài Gòn trong cuộc chiến chống COVID-19. Đáp lại lời kêu gọi của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đề ngày 9 tháng 7 năm 2021, kêu gọi hỗ trợ cho người dân Sài Gòn đang ở trong tâm đại dịch COVID-19. Hôm 14 tháng 7 vừa qua, thừa lệnh của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, giám quản tông tòa Giáo phận Hải Phòng, trang quản lý tòa Giám mục Hải Phòng đã chuyển 300 triệu đồng để chung tay cùng với các vị chủ chăn chăm lo cho những người đang khó khăn vì giãn cách xã hội tại Sài Gòn. Bên cạnh đó, ngày 17 tháng 7 vừa qua, Ban Bác ái xã hội Caritas Hải Phòng cũng đã tiếp tục gửi 300 triệu đồng để cùng với quý đấng bậc và các vị hữu trách giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo theo đề án của Hội đồng Giám mục. Đây là số tiền mà Ban Bác ái xã hội Caritas Hải Phòng mời gọi quý linh mục, tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận đóng góp, tuy không to lớn, nhưng nói lên tấm lòng sẻ chia của cộng đoàn dân Chúa Hải Phòng với bà con đang ở tâm dịch bệnh hiện nay tại miền Nam, nhất là tiếp thêm nghị lực để người dân nơi đây có thêm sức mạnh chống lại sự hoành hành của đại dịch. Tin Manila, Philippines. Các thánh đường công giáo Philippines đánh chuông liên đới với Myanmar. Hôm thứ Hai, 19 tháng 7 vừa qua, các nhà thờ công giáo trên toàn nước Philippines đã đánh chuông lúc 12 giờ trưa và 6 giờ chiều để tỏ tình liên đới với nhân dân Myanmar theo đề nghị của Hội đồng Giám mục Philippines. Ủy ban Giám mục Philippines về phục vụ cũng xin các tín hữu đọc trong mọi thánh lễ cùng ngày 19 tháng 7 một kinh do Ủy ban soạn để cầu nguyện cho Myanmar. Trước đó, cha Carlo Del Rosario, phụ tá Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Philippines cho biết, Ban thường vụ của Hội đồng Giám mục đã phê chuẩn đề nghị tuyên bố ngày liên đới với Myanmar. Tại Myanmar, ngày 19 tháng 7 cũng được gọi là ngày các vị tử đạo để tưởng niệm các anh hùng quốc gia đã ngã gục, trong đó có tướng Aung San và nhiều vị bộ trưởng khác hồi năm 1947. Tướng Aung San là vị đã sáng lập quân đội Myanmar cùng với 8 người khác đã bị sát hại trước khi nước này giành được độc lập hồi năm 1948. Ngày 30 tháng 5 năm nay, tại các thánh đường ở Philippines cũng đã có các thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình tại Myanmar, đang chịu đau khổ và bạo lực do cuộc đảo chính của quân đội Myanmar gây ra. Tin Yangon, Myanmar. Đức Hồng Y Chakbo kêu gọi giúp dân bị COVID-19. Đức Hồng Y Chakbo, Tổng giám mục Yangon, Chủ tịch Hội đồng giám mục Myanmar, kêu gọi ngưng chiến và cứu giúp dân chúng đang bị đợt sóng thứ ba COVID-19 tấn công. Trong bài giảng thánh lễ hôm Chủ nhật 18 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y nói, nhân danh Thiên Chúa, tôi tha thiết kêu gọi tất cả những người đang cầm súng hãy bỏ khí giới và cấp tốc chăm sóc y tế cho các bệnh nhân. Hãy đoàn kết để cứu vãn các sinh mạng. Dân chúng đang cần được chăm sóc y tế, cần thuốc men và lương thực. Hãy để tất cả các bác sĩ đến để cứu mạng. Đức Hồng Y Bô nói đến ba thách đố lớn mà Myanmar đang phải đương đầu, đó là COVID-19, xung đột và nền kinh tế suy sụp. Ngài nói, bây giờ mỗi nhịp thở là một thách đố. Ngày đêm hàng ngàn người đang phải chiến đấu để có thể thở được. Đại dịch giết người này đang cướp mất món quà cơ bản của thiên nhiên là dưỡng khí. Dưỡng khí đầy trong không khí nay bất chợt trở thành một thiện ích quý giá mà dân chúng phải xếp hàng ngày đêm để có thể kiếm được. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar tố giác tình trạng thiếu các nhân viên y tế và những người thiện nguyện giữa lúc cuộc khủng hoảng COVID-19 vượt ra ngoài sự kiểm soát. Đức Hồng Y nói, các nhà thương đầy bệnh nhân, các nghĩa trang đầy thi hài cần được chôn táng. Nhiều người chết mà không được giã biệt hoặc thấy những người thân yêu. Số người lây nhiễm virus corona tăng vọt tại Myanmar. Nhiều bệnh nhân thiếu dưỡng khí để thở. Dân chúng xếp hàng dài với các bình dưỡng khí chờ đợi được đổ đầy. Dân chúng tại thành phố Yangon đi tìm dưỡng khí bất chấp lệnh giới nghiêm do nhà cầm quyền quân sự áp đặt. Nhà nước giới hạn việc kiếm dưỡng khí nơi các hãng tư nhân, đồng thời lùng bắt các nhân viên y tế chống đối từ sau cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 vừa qua. Các cuộc đàn áp đẫm máu những người biểu tình chống đối cho đến nay làm cho hơn 900 người chết và khoảng 5.200 người bị bắt. Đức Hồng Y Chakbo nói rằng COVID-19 tấn công những người dân thường vốn đã bị thương tổn vì nhiều tháng xung đột, chết chóc và phải di tản. Cho đến nay, có ít nhất 20% dân Myanmar bị lây nhiễm. Khoảng 90% các thành thị báo cáo có những ca nhiễm. Ông Tom Andrews, thường trực viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về Myanmar, cho biết giới lãnh đạo quân triệt tại nước này thiếu tài nguyên, thiếu khả năng và cũng không có uy tín đủ để chế ngự cuộc khủng hoảng COVID. Dân chúng không tín nhiệm nơi giới lãnh đạo quân sự. Hôm Chủ nhật 18 tháng 7 vừa qua, đã có 5.500 ca nhiễm và 233 người chết, theo tin chính thức của Bộ Y tế Myanmar, nâng tổng số người bị lây virus corona lên gần 225.000 người và 4.769 người chết. Nhưng các chuyên gia tin rằng con số người chết trong thực tế cao hơn con số chính thức. Tin Monaco. Đức Hồng Y Parolin chủ sự thánh lễ tại Monaco. Vào lúc 10:30 sáng Chủ nhật 18 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm, cũng là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Monaco nhân dịp kỷ niệm 40 năm ký hiệp định giữa tòa thánh và Monaco. Theo hiệp định ký ngày 25 tháng 7 năm 1981, các hoàng thân Monaco từ bỏ quyền bổ nhiệm giám mục cho giáo phận địa phương và trả lại quyền này cho tòa thánh. Và giáo phận Monaco có từ năm 1887 được nâng lên hàng tổng giáo phận. Monaco rộng 2 cây số vuông, hiện có 38.000 dân cư, trong đó 30.000 là tín hữu Công giáo, cũng là quốc giáo. Tại đây có 6 giáo xứ, 18 linh mục và 15 nữ tù. Cao điểm trong cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Parolin từ ngày 17 đến 19 tháng 7 là thánh lễ ngày cử hành tại nhà thờ chính tòa địa phương trước sự hiện diện của hoàng thân Anbe đệ nhị, chính quyền và các linh mục tu sĩ cùng với giáo dân. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Parolin đã gợi lại lịch sử quan hệ giữa tòa thánh và Monaco, rồi quảng diễn ý nghĩa các bài đọc Chủ nhật thứ 16 thường niên. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, qua lịch sử cứu độ, Thiên Chúa vẫn chọn các vị mục tử và những người khác để biểu lộ sự quan tâm săn sóc của Chúa đối với dân chúng. Chúa đã chọn 12 tông đồ, và trước đó đã chọn ông Môsê và các ngôn sứ, và trước đó nữa là tổ phụ Abraham. Rồi Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nhận xét rằng, cách chọn lựa của Thiên Chúa đấng kêu gọi mọi người đến ơn cứu độ đi từ một vài người không được làm cho chúng ta lấy làm cớ vấp phạm. Mục tử là người được chọn và sẵn lòng đón nhận việc tuyển chọn mà Thiên Chúa thực hiện nơi bản thân mình. Vì thế, mục tử được kêu gọi đi vào trọn vẹn trong tương quan với Chúa. Đức Hồng Y Parolin nói tiếp, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi đi vào cuộc sống thân mật với Chúa qua việc sống trọn vẹn đầy ý thức phép rửa tội đã lãnh nhận. Thực vậy, trong phép rửa tội, mỗi người dù thuộc bậc sống nào đều được chọn để trở thành thửa đất màu mỡ, trong đó hạt giống sự hiện diện của Thiên Chúa được nảy mầm, sinh hoa kết trái và thông truyền cho thế giới. Do vậy, mỗi người chúng ta đều được kêu gọi làm chứng về đức tin và làm cho ánh sáng của Chúa Kitô được chiếu tỏa rạng ngời bất kỳ ta ở đâu. Chúng ta được thúc đẩy mang Chúa cho tha nhân, thông truyền hơi ấm và sự an ủi do sự hiện diện của Chúa qua một chứng tá đức tin vui tươi, qua ánh sáng và bí tích của giáo hội cũng như những trợ giúp và nâng đỡ vật chất. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh không quên nhắc đến trách nhiệm của mỗi người đối với thiên nhiên, nghĩa là nơi mà Thiên Chúa đã ban cho con người để nhận biết và yêu mến Chúa. Đức Hồng Y nói, khi ra khỏi nhà thờ chính tòa này, chúng ta gặp thấy vẻ đẹp ngoại thường của công trình sáng tạo, dấu chỉ rõ ràng về sự chăm sóc mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Ban chiều cùng ngày Chủ nhật 18 tháng 7, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã gặp gỡ hàng giáo sĩ, tu sĩ Monaco và cử hành tinh chiều với mọi người. Tin giáo phận Xuân Lộc. Nghĩa cử bác ái của giáo xứ Ruskell trong đại dịch COVID-19. Đáp lại lời kêu gọi của Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc, trong thư chung đề ngày 13 tháng 7 năm 2021. Sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 7 vừa qua, giáo xứ Ruskell tổ chức trao các phần quà, lương thực, hàng hóa thiết yếu cho 53 gia đình đang gặp khó khăn do dịch bệnh, không phân biệt tôn giáo, đang cư ngụ trong địa bàn giáo xứ. Và vào chiều cùng ngày, giáo xứ Ruskell cũng đã kêu gọi các gia đình giúp cho giáo xứ Francisco thuộc hạt Tân Mai một xe rau quả. Được biết, cùng thời điểm vào buổi sáng Chủ nhật nói trên, ban bác ái giáo xứ Ruskell đã trao học bổng Enfant du Mekong cho 23 em học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ, nhằm giúp các em có phần kinh phí chuẩn bị cho năm học mới. Các hoạt động bác ái của giáo xứ Ruskell là những nghĩa cử yêu thương, mong muốn chia sẻ với mọi người, nhất là những anh chị em đang phải chịu khó khăn vì đại dịch. Tin Bonn, Đức Quốc. Số người xin ra khỏi hai giáo hội tại Đức giảm trong năm 2020. Trong năm 2020 vừa qua, số người xin ra khỏi giáo hội Công giáo và Tin lành tại Đức giảm bớt so với năm trước đó. Sự suy giảm này có thể vì đại dịch COVID-19. Theo thông cáo, công bố hôm 14 tháng 7 vừa qua tại thành phố Bonn, trong năm ngoái có 221.390 người làm đơn xin ra khỏi giáo hội Công giáo, tức là giảm 19% so với năm 2019 trước đó. Cụ thể là ít hơn 51.380 người. Giáo hội Tin lành Đức trong năm qua có 220.000 người xin ra khỏi giáo hội, tức là giảm 18% so với năm 2019, tức là bớt 46.738 người. Các vị hữu trách cho rằng sở dĩ có sự giảm bớt này là vì tình trạng đại dịch, việc lui tới nhà chức trách để nộp đơn xin ra khỏi giáo hội liên hệ bị hạn chế. Như vậy, hiện nay giáo hội Công giáo tại Đức có 22.300.000 tín hữu, tương đương với 26,7% dân số, trong khi giáo hội Tin lành có 20.200.000 tín hữu, tức là 24,3% dân số. Nếu kể cả các tín hữu chính thống giáo và các giáo hội Tin lành tự do, thì số Kitô hữu tại Đức là 54%, tức là giảm 1% dân số so với năm 2019.
chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài học hỏi về thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Galat hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm lắng nghe những nhận định của Thánh Phaolô về sứ vụ của Ngài. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Thế bây giờ chúng ta sẽ dành nhiều thời giờ để tập trung vào chương 2 sang đến chương 3 để xem Thánh Phaolô nói gì về sứ mạng của Ngài này, về tin mừng này, về Thánh Phêrô. Thế bây giờ tôi mời các anh chị lấy thư Galata ra ở chương 1 đã. Ngay chương 1 chúng ta lấy từ câu 11. Từ câu 11 cho đến hết câu 17. Mời các anh chị cùng đọc rồi ta suy nghĩ với nhau. Thật vậy, thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết,
tin mừng tôi loan báo không phải là do loài người, vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay để cho tôi tin mừng ấy, nhưng là chính Đức Giêsu Kitô đã mặc lại. Anh em hẳn đã nghe rồi tôi đã ăn ở thế nào trước kia trong đạo cho ai.
Tôi đã quá hăng say bất ngờ và những muốn tiêu diệt hội thánh của Thiên Chúa. Trong việc giữ đạo Do Thái, tôi đã vượt xa nhiều đồng bào cùng lứa tuổi với tôi. Hơn ai hết, tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông.
Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của người. Người đã nói thương mặc phải con của người cho tôi, để tôi loan báo tin mừng về con của người cho các dân ngoài. Tôi đã chẳng còn theo các lý do tự nhiên, cũng chẳng lên Jerusalem để gặp các vị đã là ông đồ trước tôi. Nhưng trước khác tôi đã sang xứ Ả Rập, rồi lại trở về Ra Mắt.
Vâng, chúng ta ngừng ở đó, được rồi. Các anh chị để ý câu 13 nhé. Anh em hẳn đã nghe nói tôi đã ăn ở thế nào trước kia trong đạo Do Thái. Thánh Phaolô không ngần ngại kể lại quá khứ tội lỗi của Ngài. Nhưng mà ở đây đó là dịp để cho chúng ta hiểu đúng hơn về cuộc trở lại của Thánh Phaolô. Anh chị nhớ lại coi là hàng năm mình mừng lễ Thánh Phêrô và Phaolô chung với nhau ngày nào? 29/6. Nhưng mà ngoài ra riêng Thánh Phaolô còn một ngày lễ gì nữa? Thánh Phaolô trở lại. Và khi ta dùng từ trở lại đó, ta dễ nghĩ đến chuyện ông thánh này chắc ngày xưa ăn chơi lắm đấy. Cũng giống như bây giờ đó, mình nói chuyện ăn năn trở lại đó, là nghĩ là cái ông này này, vợ nọ, con kia này, cờ bạc này, say sưa rượu chè này. Đại khái vậy, đó là những người cần phải ăn năn trở lại. Nếu mình hiểu như thế về Thánh Phaolô thì sai rồi. Bởi vì Phaolô là học trò của Gamaliel, một rabbi Do Thái nổi tiếng thời đó, cho nên Ngài rất thông thạo lề luật. Và không chỉ thông thạo mà Ngài là một người Pha-ri-siêu nhiệt thành. Cho nên có lẽ Ngài cũng ăn chay một tuần hai lần. Ngài cũng cầu nguyện liên lỉ. Đạo đức lắm chứ không phải là bê bối đâu. Nhưng mà Phao-lô trở lại nghĩa là làm sao? Phao-lô trở lại ở chỗ then chốt nhất. Ngày xưa Ngài nhìn Đức Giê-xu là người phá vỡ truyền thống tôn giáo của cha ông, và vì thế là kẻ thù của Thiên Chúa. Nhưng sau biến cố ngã ngựa trên đường đi Đa-ma-s thì Phao-lô lại xác tín vào Đức Giê-xu là con Thiên Chúa, đến nỗi nói được rằng đối với tôi sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Ai trong chúng ta có thể nói như Thánh Phao-lô, đối với tôi sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi? Mình đâu dám nói đâu. Mới phải từ bỏ sơ sơ chứ chưa đến nỗi chết thì cũng đã chối Chúa rồi. Đấy, cuộc trở lại của Phao-lô là ở điểm then chốt đó đó. Chúa Giê-xu Kitô là trung tâm điểm của cuộc trở lại đó. Từ chỗ hận thù khinh ghét Chúa Giê-xu đến chỗ say mê Chúa Giê-xu, quý trọng Chúa Giê-xu và gắn bó với Ngài còn hơn là với sự sống của chính mình. Ta cần phải hiểu cho đúng cuộc trở lại của Phao-lô là như thế. Ở đây Ngài không ngần ngại nhắc lại quá khứ bất đỡ hội thánh của mình. Rồi các anh chị để ý câu 15. Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ. Cái câu này làm chúng ta nhớ đến tiên tri nào trong thời Cựu Ước? Giê-rê-mi-a. Khi ngươi chưa thành hình trong lòng mẹ thì ta đã thánh hiến ngươi. Y-sa-i-a cũng có một câu tương tự như vậy. Ta gọi ngươi là tiên tri cho mọi dân tộc. Thế cho nên ở đây Phao-lô xác tín vào ơn gọi của mình. Chính trong lúc mình đi bắt tớ hội thánh của Chúa như thế thì Chúa lại kêu gọi mình. Và Ngài khám phá ra là Chúa đã chọn mình từ khi còn ở trong lòng mẹ cơ. Các Ngài có một xác tín mãnh liệt như vậy, cho nên không có đau khổ nào làm cho các Ngài bị suy xuyển trong niềm xác tín này. Và Chúa chọn như vậy để làm gì? Để trao cho Phao-lô sứ mạng là đi rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Mà dân Galata này, thấy không? Ngài đang nói với dân Galata này. Chúa chọn để đi rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Ở trong đoạn này có một chỗ mà tôi nghĩ cần phải xác định cho rõ hơn, nếu không có thể có sự hiểu lầm. Các anh chị để ý câu 12. Vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi tin mừng ấy, nhưng là chính Đức Giê-xu Kitô đã mặc khải. Rồi đến cái câu 16 nhé. Người đã đoái thương mặc khải con của người cho tôi, để tôi loan báo tin mừng về con của người cho các dân ngoài. Tôi đã chẳng thuận theo các lý do tự nhiên, cũng chẳng lên Jerusalem để gặp các vị đã là tông đồ trước tôi. Nhưng tức khắc tôi đã sang xứ Ả Rập rồi lại trở về Damascus. Phao-lô khẳng định rằng chính Chúa trao sứ mạng cho Ngài. Ngài không có cần phải gặp các tông đồ.
Như vậy thì hóa ra là Ngài coi thường quyền giáo huấn ở trong giáo hội quá hả? Liệu có anh chị em nào công giáo bây giờ cũng dựa vào câu này để bảo rằng tôi được Chúa Thánh Thần soi sáng cái gương, cho nên không cần Đức Giáo Hoàng hay Đức Giám Mục nào hết á, tôi cứ thế tôi đi giảng đạo thôi, được không? Đấy, cho nên tôi mới nói là phải xác định rõ hơn một chút. Ta đọc đoạn này và ta phải đọc những đoạn khác. Ví dụ tôi xin các anh chị mở dùm tôi thư thứ nhất Côrintô chương 15. Mở ngược lại với hình trước. Thư thứ nhất Côrintô chương 15. Câu thứ ba ta sẽ đọc thế này. Trước hết tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta đúng như lời Kinh Thánh đòi. Tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận. Lãnh nhận từ đâu? Từ Đức Kitô và từ Hội Thánh. Từ Hội Thánh chứ không phải là từ bản thân của mình. Ở một chỗ khác khi nói về bí tích thánh thể, Thánh Phaolô cũng nói tương tự như vậy. Thế cho nên trong thư Galata này, khi Ngài nhấn mạnh qua những câu mà ta đã đọc đó, Ngài không có ý coi thường truyền thống và huấn quyền của giáo hội. Bằng chứng là ngay sau đây này, Ngài sẽ nói về những cuộc gặp gỡ của Ngài với Thánh Phêrô. Nhưng mà Ngài có ý nhấn mạnh một điều đó là mặc khải và tin mừng mà Ngài rao giảng cho dân Galata, là tin mừng mà Ngài nhận từ Chúa để giúp cho họ vững vàng trong xác tín của họ. Ta phải thấy điều đó cho rõ ràng.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về gương sống chứng tá của các linh mục và tu sĩ Tổng giáo phận Sài Gòn trong cơn đại dịch COVID-19. Từ đầu tháng 5 năm 2021 đến nay, đại dịch COVID-19 đã bùng phát dữ dội tại Tổng giáo phận Sài Gòn. Theo lời kêu gọi của Đức Tổng giám mục Du Xe Nguyễn Năng, các linh mục tu sĩ Tổng giáo phận Sài Gòn đã có nhiều sáng kiến mục vụ, dấn thân, giúp đỡ mọi người trong cơn đại dịch. Tại giáo xứ Vĩnh Hòa, sau nhiều đợt hỗ trợ nhu yếu phẩm đến bà con trong hẻm 416-6 đang bị cách ly, nhận thấy tinh thần bà con hoang mang, lo sợ, linh mục Joachim Lê Hậu Hán, chánh xứ Vĩnh Hòa, đã tự nhủ mình cần phải làm việc gì đó để động viên tinh thần của bà con trong vùng dịch. Sau khi trao đổi và được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, vào lúc 16 giờ thứ ba ngày 6 tháng 7 năm 2021, với bộ trang phục bảo hộ phòng dịch theo đúng tiêu chuẩn, cha Joachim đã đi thăm bà con trong khu cách ly. Cùng đi với ngài có một bác sĩ trong ban phòng dịch, chấp nhận quy định của chính quyền trong việc phòng dịch. Khi đến mỗi nhà, cha Joachim chỉ đứng ngoài cửa động viên và dặn dò, cha xứ đến thăm gia đình đây, mọi người hãy an tâm ở yên trong nhà, đừng đi ra ngoài, gia đình hãy nhận chút quà của cha xứ gửi nhé. Với các gia đình Công giáo, khi mọi người nghe thấy tiếng của cha xứ, họ ồ lên và vui mừng chạy ra cửa để chào cha. Cha chánh xứ đã ban phép lành của Chúa, dặn dò các gia đình Công giáo những lời như trên và nhắn thêm rằng, khi nào gia đình có việc cần, cứ gọi điện thoại cho các ông trùm nhé. Đi hết toàn bộ khu cách ly, những người đi theo trong đoàn nghe lời dặn dò ấy được lặp đi lặp lại mà trong lòng dâng trào cảm xúc ấm áp đến lạ thường. Sau khi đến các khu phòng trọ và ra về, thấy cảnh sống khó khăn thiếu thốn của bà con nhập cư, cha chánh xứ đã gợi ý với các vị chuyên trách phân phối gạo của giới doanh nhân Công giáo Tổng giáo phận Sài Gòn, hãy chuyển gạo đến hỗ trợ cho bà con nghèo và dành riêng đợt hỗ trợ này cho các hộ ở trọ trong khu cách ly. Nhưng vì số lượng có hạn nên ưu tiên cho các hộ ngoài Công giáo trước để động viên tinh thần cho bà con. Được biết, từ sau khi có nạn dịch xảy ra, cha Joachim đã dùng phần tiết kiệm ít ỏi của mình để cứ ngày 13 mỗi tháng, ngày lễ kính Đức Mẹ, ngài chia sẻ nhiều phần quà đến bà con nghèo đang sống trong giáo xứ Vĩnh Hòa, không phân biệt tôn giáo. Sau này, được sự góp tay của hội bác ái, các phần quà thêm phong phú hơn và vẫn tiếp tục duy trì đến nay. Ngày 12 tháng 7 vừa qua, Linh Mục Giuse Maria Trần Hòa Hưng, đại diện giám mục đặc trách tu sĩ Tổng giáo phận Sài Gòn, đã viết thư kêu gọi các tu sĩ trong Tổng giáo phận tham gia nhóm tu sĩ thiện nguyện để cộng tác với các nhân viên y tế trong thành phố nhằm ngăn chặn, đẩy lui cơn dịch và trợ giúp những người đang gặp khó khăn. Đáp lại lời kêu gọi, nhiều tu sĩ đã tham gia và lên đường đến các bệnh viện dã chiến để hỗ trợ chống dịch. Sau đây là lời suy tư của nữ tu Mai Thương trong những ngày chống dịch. Sơ viết, hiện tại với công việc tại khoa có phòng săn sóc những bệnh nhân nặng, tôi phảng phất cảm thấy hình bóng lên đường của mẹ Maria nơi bản thân mình cũng như nơi đồng nghiệp của tôi. Tôi nhớ lại hình ảnh những đôi chân nhanh nhẹn, những bàn tay làm việc thân thoát liên lỉ, những khuôn mặt với ánh mắt mong chờ hy vọng của đội ngũ bác sĩ điều dưỡng trong các kiếp trực khi có bệnh nhân trở nặng cần cấp cứu. Khi sự sống của bệnh nhân như ngàn cân treo sợi tóc, chúng tôi, những người trực tiếp cứu chữa họ, đã không ngại khó, không ngại khổ, không sợ lây nhiễm, nhưng chỉ chú ý tới việc nỗ lực sử dụng mọi phương pháp cùng với lời cầu nguyện để mong cho bệnh nhân có hơi thở, có mạch tim trở lại. Nỗ lực của chúng tôi đã cứu sống rất nhiều bệnh nhân. Cũng có khi nỗ lực đó chỉ giúp bệnh nhân sống thêm được vài giờ hay một ngày, hai ngày, và phải hoàn toàn lệ thuộc vào thuốc men, máy móc. Nhưng chúng tôi vẫn nhiệt tâm với con tim tràn lửa mến yêu. Yêu mến Đức Mẹ, tôi luôn cố gắng sống và hành động giống Đức Mẹ, sẵn sàng lên đường để đến và chia sẻ niềm vui với các bệnh nhân mà tôi có cơ hội được chăm sóc và phục vụ. Trong những ngày này, tại Sài Gòn, con số những người bị nhiễm COVID tăng theo cấp số nhân. Các bệnh viện dã chiến được lập ra cấp tốc để kịp thời cứu chữa bệnh nhân. Sở Y tế và các cấp chính quyền đã điều động nhân sự để chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, máy thở, thuốc men, cứu chữa những người nhiễm bệnh. Đoàn đoàn lớp lớp các bác sĩ, điều dưỡng đã vội vã lên đường đến các bệnh viện dã chiến, các khu cách ly, đi lấy mẫu cộng đồng, chích vaccine. Những ai còn ở lại thì gánh vác và chia sẻ công việc thay cho đồng nghiệp, với ước mong mọi người được an bình mạnh khỏe, để nụ cười hạnh phúc sớm trở lại với quê hương Việt Nam dấu yêu. Trong hoàn cảnh ấy, đáp lại tiếng kêu gọi của Tòa Giám mục Sài Gòn kết hợp với Sở Y tế chung tay dập dịch, rất nhiều tu sĩ nam nữ, các sơ, các thầy đã vội vã lên đường để phục vụ và chăm sóc cho các bệnh nhân tại các bệnh viện dã chiến. Trong cộng đoàn tôi cũng có bố chị em tham gia vào công việc nguy hiểm nhưng ý nghĩa này. Phần tôi sẽ luôn giữ trong mình trái tim yêu thương và nhạy bén của mẹ Maria để tất cả những ai cần, thì tôi sẽ luôn sẵn sàng lên đường và đem Chúa đến với họ. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện vui được kể lại như sau. Một tên trộm choai choai lén vào khuôn viên nhà thờ lúc 4 giờ sáng, định cuốn thứ gì đó. Thế nhưng, chưa thu được chiến lợi phẩm gì, thì cậu nhóc này đã bị ông tử trong lúc đi đánh chuông phát giác. Hoảng quá, cậu ta vội leo lên, trốn trên tháp chuông. Sau khi đánh chuông xong, ông tử kiên nhẫn ngồi dưới tháp chuông, định bụng là chờ có giáo dân nào nữa đến thì sẽ la làng lên để cùng bắt trộm. Cậu nhóc đoán được ý của ông tử, đành làm liều, nhảy từ tháp chuông xuống để bỏ chạy. Ai ngờ, khi cậu nhóc nhảy xuống, lại vấp phải ông tử, khiến ông tử ngã vật xuống và trẹo một chân. Dù vậy, ông tử vẫn liều mình ôm chặt cậu bé và trì hồ lên. Thế là người ta chạy đến và cậu nhóc bị tóm. Sau đó, mọi người khiêng ông tử và dẫn cậu nhóc vào cha xứ. Cha xứ hỏi cậu nhóc đã ăn trộm cái gì. Cậu ta khóc lóc thưa là con chưa lấy được gì cả. Thấy tội nghiệp, cha xứ bảo mọi người tha cho cậu bé. Nhưng ông tử vẫn cương quyết đòi cha phải trả lại công bằng cho ông theo luật, mắt đền mắt, chân đền chân. Ông đòi phải đánh cậu bé trẹo giò như ông. Dù cha xứ đã lên tiếng can ngăn và hứa sẽ giúp ông thuốc thang, nhưng ông tử già vẫn cương quyết không tha cho cậu bé. Cuối cùng, cha xứ buồn bã đưa ra quyết định. Nếu ông đã muốn đòi lại công bằng và thi hành theo luật, mắt đền mắt, chân đền chân, thì tôi cho phép ông leo lên tháp chuông và nhảy xuống để làm trẹo lại một chân cậu nhóc. Nghe đến đây, ông tử rối rít chắp tay lạy cha xứ và nói, xin cha tha cho con hứa sẽ tha tội cho thằng nhóc đó. Quý vị và các bạn thân mến, đây chỉ là một câu chuyện vui, nhưng câu chuyện này đã phản ánh đúng thói quen và cách ứng xử của con người trong cuộc sống hàng ngày. Theo lẽ thường, người ta vẫn luôn đối xử với nhau theo luật, răng đền răng, mắt đền mắt, ân đền oán trả, hay hòn đất ném đi thì hòn chì ném lại, và bánh ít đi thì bánh quy phải lại. Chúng ta thường yêu thương những người yêu thương mình và ghét bỏ, muốn loại trừ những kẻ ghét bỏ mình. Còn với kẻ nào làm hại chúng ta, thì chúng ta sẵn sàng tìm cách để trả đũa lại. Cách ứng xử đó được người đời cho là lẽ thường tình, là thái độ khôn ngoan. Thế nhưng, Chúa Giê-xu đã mời gọi chúng ta phải vượt lên trên cái lẽ thường tình ấy khi Ngài dạy chúng ta hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho những kẻ ghét bỏ chúng ta. Bởi vì khi thực hiện được điều đó, chúng ta mới xứng đáng là con cái Thiên Chúa và trở nên giống Ngài, Đấng đã cho mưa xuống trên người lành cũng như kẻ dữ. Lời giáo huấn đó đã được Chúa Giêsu thực hành trong suốt cuộc đời tại thế của Ngài. Ngài đã làm gương cho chúng ta trong việc thực thi giới luật yêu thương và tha thứ này, khi sẵn sàng chịu chết trên cây thập giá để mang ơn tha thứ của Thiên Chúa đến cho nhân loại, trong đó có chúng ta. Ngài chịu đau khổ và chịu chết để cho chính những kẻ đã hành hạ và giết Ngài được giải thoát khỏi những đau khổ và sự chết. Tuyệt vời hơn cả chính là ngay trong chính giây phút đau đớn tận cùng trên thập giá, Ngài cũng đã thứ tha cho tất cả những kẻ độc ác đã hành hạ Ngài bằng lời van xin thống thiết: Lạy Cha, xin Cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Trong buổi đọc kinh truyền tin vào ngày 24 tháng 2 năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco đã xác quyết rằng điểm trọng tâm trong đời sống của Kitô hữu chính là yêu thương kẻ thù. Ngài cũng khẳng định rằng yêu thương và tha thứ cho kẻ thù là một mệnh lệnh chứ không phải là một tùy chọn, và tình yêu ấy tạo nên một cuộc cách mạng của lòng thương xót. Thật vậy, nếu ai cũng biết mặc lấy tâm tình khoan dung hay tha thứ của Chúa Giêsu và sống theo lời Người dạy, thì một cuộc cách mạng về lòng thương xót sẽ được thực hiện, để thế giới này được chan hòa tình yêu thương, và người người sẽ sống an vui trong sự cảm thông, tha thứ và đối xử nhân từ với nhau hơn. Ước gì mỗi người chúng ta đặt Chúa làm trọng tâm của cuộc đời mình, và luôn biết vì Chúa mà nhường nhịn lẫn nhau và đón nhận nhau trong tình yêu thương và thái độ bao dung tha thứ. Lạy Chúa, xin ban thêm sức mạnh và tình yêu cho chúng con để chúng con có thể thi hành điều Chúa truyền dạy là yêu thương những người thiếu thiện cảm và hay gây những điều phương hại cho chúng con. Để nhờ đó, mỗi ngày chúng con sẽ được trở nên trọn lành hơn và nên giống như Cha của chúng con ở trên trời là Đấng hoàn thiện. Amen.
Tha thứ để nghe tiếng sóng yêu thương thì thầm. Tha thứ để nghe tiếng hát vang trên bờ môi. Tha thứ để nghe tiếng gió du trên cành lá. Tha thứ để nghe Giêsu đang nói trong ta. Tha thứ để nghe tiếng Chúa vang trong tâm hồn. Tha thứ để ta nghe thấu nỗi đau ngày sau. Tha thứ để nghe tiếng Chúa nói trong đời ta. Tha thứ để nghe tâm tư người chung quanh ta. Xin hãy tha thứ cho người cha ta. Xin hãy tha thứ thêm một lần nữa. Hãy tha thứ, xin thứ tha người ơi. Tha thưa Thiên Chúa đã thương tha tội ta. Xin hãy tha thứ, xin thứ tha người ơi. Tha thưa Thiên Chúa tha hoài tha mãi. Xin hãy tha thứ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.